Cái chữ tàn là không rê nha, cho nguyên cái bộ mà như thích in ra từ đầu đến cuối thì chữ tàn là có rê hết đó. Chữ tàn là thừa, là sót, là dư tàn, chứ không phải tàn là chứa nhóm, thành là nguyên cái bộ đó chưa có sửa được đó, là nguyên cái cuốn sách dày là có rê hết, thành nó cái nghĩa nó trật đi. Thì hôm nay chúng ta học về cái giới thứ ba. Thì cái giới này đối với cái giới thứ ba, thứ tư á, nó lạ đối với cái truyền thống mà của phương Đông, hay là nói cái lời thô tục, cũng như là cái giới thứ tư là đầu bày là cung phụng về cái xác thân. Cái điều này là nó là cái riêng các nhà mà nghiên cứu luật, nó đây là một cái đặc biệt của một cái tín ngưỡng hay một cái phong tục của Ấn Độ. Cho đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi cung phụng cái xác thân, khen mình. Thì cái điều đó là cái điều mà ở phương Đông khó có thể mà nói ra được. Thì mình học về cái giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm này là liên quan đến cái sự dâm dục trong cái Thiên Tăng Tàng. Thì lại chúng ta dịch lần này. là cái giới thứ ba cùng với người nữ nói cái lời thô tục. Thô tục thuộc cái về dâm dục. Nếu tỳ kheo có cái ý dâm dục đối với cùng người nữ, nói những cái lời dâm dục thô ác thì phạm tăng già bà thi sa. Cái giới thứ tư là tháng thân sắp cung giới. Nhược tỳ kheo dâm dục ý ư nữ nhân tiền, tự tháng thân ngôn đại muội, ngã tu phạm hạnh, trì giới tinh tấn tu thiện pháp, khả trì thị dâm dục pháp, cúng dường hay cung dưỡng ngã, như thị cung dưỡng đệ nhất tối tăng già bà thi sa. Cái giới thứ tư là khen cái thân mình, đòi hỏi chữ sắc nào là đòi cung phụng cái xác thân. Nếu tỳ kheo có cái ý dâm dục ở nơi người nữ hay ở trước nơi người nữ, tự khen thân mình rằng này cô, tôi tu phạm hạnh, trì giới tinh tấn, tu tập các pháp lành, cô nên đem cái pháp dâm dục này để cung dưỡng cho tôi. Cung dưỡng như vậy là đệ nhất hay là số một á, thì phạm tăng già bà thi sa. Cái giới thứ năm là làm môi giá giới. Nhược tỳ kheo giảng lai bỉ thử môi giá, trì nam ý ngữ nữ, trì nữ ý ngữ nam, nhược vi thành phụ sự, cặp vi tư thông sự, nải chí tu du khoảnh tăng già bà thi sa. Cái giới thứ năm là làm mai mối. Chữ mâu giá này có thể là mình dịch với mai mối thì dễ hiểu. Nếu tỳ kheo qua lại kia đây, tất nhiên là qua bên phía nam nữ rồi, đàn trai đàn gái, là mai mối đem ý người nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói với người nam, hoặc làm thành việc vợ chồng. Chữ phụ này là vợ, như thành cái ăn ở với nhau, và làm cái việc mà tư thông, cái việc tư thông trong giây lát. Chứ tư thông này không có thể lâu được, nó làm việc tư thông nhẫn đến trong khoảnh khắc, phạm tăng già bà thi sa. Cái này ba cái giới cuối của cái thiên tăng tàng nói về liên quan đến cái giới dâm. Mà cái điểm chính của Đức Phật nói trong cái bộ kinh nào hay trong cái đoạn nào cũng hoàn toàn để đi đến cái việc mà ly dục. Thành đây mình giàu mà nói theo thế gian hay là mai dông là cái phước báo nhất, phải không? Cho thành vợ chồng thành cái sự hạnh phúc của thế gian. Nhưng mà việc đó là nối thêm cái dây sanh tử. Miễn cái động cơ nào mà mình làm thêm, nối thêm cái việc sanh tử thì coi nhờ Đức Phật đã ngăn cấm. Thì trong cái giới thứ ba này nói cái lời thô tục. Mà nói lời thô tục là nói những cái lời gì? Nói những cái lời giống của người nữ, người nam nữ mà trong phòng the họ nói cái việc vợ chồng với nhau. Là đối với Đức Phật, coi như là Đức Phật đó ngăn cấm. Tại vì cái giới thứ nhất là tự cái thân mình thỏa mãn về dục lạc bằng cách thủ dâm, Đức Phật cấm rồi. Thì qua cái giới thứ hai là ngoài cái thân mình, tất nhiên là xúc chạm thân người nữ, là giới Đức Phật cấm cái thân mình và đối với thân người. Cũng là tạo cái điều kiện để có nảy sanh ra cái thọ lạc về cái dâm dục. Đức Phật cấm thì bắt đầu là dùng tới cái miệng, dùng cái thân thọ lạc rồi bây giờ dùng cái miệng. mà cái miệng nói lên những cái lời này cũng là có cái sự mà thọ lạc trong này. Mình thấy nhiều vị coi như là ưa nói thô lắm nha, nói mà thích thú, nói về cái vấn đề mà liên quan đến cái sự dâm dục, hoặc là nói thẳng, hoặc là nói bóng gió đối với cái người khác phái. Mà đôi khi có người nam với người nam họ nói cũng có cái sự mà thọ lạc, cũng có sự mà thích thú trong đó. Thì trong cái giới thứ ba này thì theo cái tứ phần á, thì liệt kê có 11 cái trường hợp. Còn nếu mà nói về thập tụng có 3 cái trường hợp, 3 cái mục đích mà nói để là sanh ra cái thọ lạc vào cái miệng nói. Như là nói là về thập tụng đó, thứ nhất là vì muốn thọ lạc nên tìm đủ cách để mà nói thô, nói là nói mà thô tục đó là nói cái việc của hai đường, cái gợi lên cái ý dâm dục, chứ không phải thô tục là mình chửi rủa họ cách này cách khác, những cái lời mà dùng cái ác khẩu để mà nói. Đây là nói cái sự tốt xấu khen chê của hai đường, mà cái điểm chính là nói để gợi dục lên. Thì ở trong cái thập tụng mới nói là thứ nhất là vì muốn thọ lạc để mà nói. Nhưng nếu mà nói về cái lục nhiếp á, là nêu có 9 trường hợp khác nhau về cái nói cái lời thấp hèn này là thô tục á. Một là nói tốt, mô tả các cửa đẹp là khả ái của hai đường ấy. Là thứ nhất. Thứ hai là nói xấu. Thứ nhất là nói tốt và diễn tả cái tốt đẹp của các cửa. Thứ hai là nói xấu, chê bai các cửa xấu xa này kia nọ nhơ bẩn. Thứ ba là trực khất. Trực khất là xin thẳng. Đây là trong căn bản thì nãy ra là tỏ lời mà yêu cầu thẳng, như nói là cô đến đây cùng tôi làm cái việc như thế như thế. Đó là cái trực khất á. Thứ tư là phương tiện khất, là tỏ yêu cầu gián tiếp, tức như là tỏ tình á, là tôi rất mực yêu thương cô vân vân chẳng hạn. Đó là điều thứ tư. Qua điều thứ năm là trực vấn. Trực vấn là hỏi thẳng. Như nói nếu là người nữ mà làm chuyện như vậy thì tỏ ra là yêu thương người nam rất mực, nên cô làm việc ấy với tôi này kia vân vân. Cái đó là cái trực vấn, là hỏi thẳng vậy. Thứ sáu là khúc vấn. Khúc là nó quanh co, hỏi quanh co. Như nói nếu có người nữ làm việc ấy thì được người nam ấy yêu thương, bây giờ cô có thể làm chuyện ấy với tôi hay là không. Đó là khúc. Khúc vấn. Thứ bảy là dẫn ngôn. Dẫn ngôn là nói những cái lời mà gợi ý. Như nói là cô ấy trước đây làm chuyện ấy với tôi, nay cô cũng nên làm việc như vậy như vậy. Đó là dẫn ngôn. Thứ tám là tán thán. Tán thán như nói nếu cô làm chuyện ấy với tôi, cô sẽ cảm được cái lạc thú của trời vân vân. Đó là thứ tám. Qua thì thứ chín là sân mạ, là chửi mắng hoặc giả là nóng giận, tức là chửi bới, dùng những cái lời nó thấp hèn liên hệ đến sự dâm dục mà để mà lị. Đó là cái theo cái bộ căn bản. Cái bộ tứ phần thì chỉ nói cái là thô ác dâm dục ngữ, chứ không có nhiều cái phần như là bộ căn bản thì nãy ra. Thì đây là những cái lời mà nói gợi lên cái dâm dục. Về cái giới này thì đứng về trên cái phương diện mà phẩm tướng á, phẩm tướng có mấy cái yếu tố vậy. Thứ nhất là có cái nhiễm tâm, mình có cái nhiễm tâm bị cái dục tình ám ảnh đi, có nhiễm tâm trong đó. Thứ hai là đối tượng là người nữ, chứ mình nói người nam này không thành vấn đề, mà người nữ, mà người nữ có thể là đối tượng dâm dục được, đối tượng là người nữ. Thứ ba là nói lời thô tục về dâm dục. Thứ tư là nói xong một vấn đề. Thứ năm là người kia nghe và hiểu rõ nội dung mình muốn nói gì. Thì đủ những cái nhân tố đó là phạm tăng tàng. còn thiếu những cái phần đó. Hay là phạm thâu lăng giá hoặc giả là ba vật đề. À, ví dụ như là thâu lăng giá, mình nói những cái yếu tố trên nhưng mà người kia không hiểu, không hiểu mình muốn nói gì, thì chưa phạm tăng tàng được, có thể thâu lăng giá. À, hay là mình nói những cái ý đó nhưng mà không phải là cái người nữ, mà thuộc về cái loại mà phi nhân hay là quỷ thần biến hóa. Thành ra đó là đối tượng là người, mà người đối tượng là người nữ mới phạm về tăng tàng. Tại cái điểm chính là mình nói đối với người kia đòi hỏi cái sự dâm dục, phát khởi lên sự dâm dục, thì đây mới là kết tội. Còn nếu mà là độc kiết la thì các yếu tố như thông lăng giá mà không có nhiễm tâm, mình nói mà không có nhiễm tâm trong này thì không có phạm về cái thông lăng giá. À, hay là các yếu tố như thông lăng giá nhưng mà người nghe không hiểu mình muốn nói cái gì, thì đó là phạm độc kiết la. Còn trường hợp mà không phạm là đối với cái tượng người nữ, không phải là người nữ thiệt nhưng mà cái đây là cái tượng mà dẫn, hay là mình dẫn nói về dạy, nói về cái bất tịnh quán, phân tích từng cái bộ phận một mà không có cái ý mà nói về cái dâm dục. À, đó là liên hệ mình nói về dạy hay là phân tích về cái quán bất tịnh, hay mình nói trong chim bao vân vân, những cái đó là cái mà không có phạm. Trong cái duyên khởi thì đây là ca lưu đại di, từ cái giới thứ nhất cho đến cái giới thứ tư đều là cái tác giả ca lưu đại di á. Khi mà ca lưu đại di Đức Phật cấm thủ dâm rồi, rồi tìm cách để thỏa mãn về dục tính bằng cách là xúc chạm thân người nữ, Đức Phật cấm cái giới thứ hai rồi, thì ông ta cái thân không cách nào mà làm những cái điều mà trái lời Phật dạy, bắt đầu dùng tới cái miệng. Tại Đức Phật cấm về cái thân, mà thủ dâm cũng thuộc về cái thân, mà xúc chạm thân người nữ cũng là cái thân. Thì Đức Phật cấm cái thân rồi tới dùng tới cái miệng để thỏa mãn cái dục tính. Ca lưu đại di mỗi khi mà khách nữ đến trong phòng, ở chỗ nào giảng pháp, giảng pháp rồi cái dục tính mà khởi lên, bắt đầu ca lưu đại di mới buông ra những lời mà thô tục, những lời mà nói để mà thỏa mãn về cái dục tính mình, cách là khen chê hay là đòi hỏi hay là ví dụ, hay là như nãy trong cái bộ căn bản có 9 điều mà nêu lên vấn đề đó. Đây là tác giả ca lưu đại di. Cái giới thứ ba này, mỗi bộ này cũng chung một cái ý. Ví dụ như nói về cái bộ mà căn bản thì đưa ra 11 cái điều như vậy. Thì nếu mà nói về theo cái bộ ngũ phần, nói những lời liên hệ đến cái pháp dâm dục. Còn cái bộ tăng kỳ là tùy thuận dâm dục pháp như trên, thiếu nam thiếu nữ liên hệ đến tình dục, thanh niên thiếu nữ, như những cái lời mà nói với nhau của những người mà trẻ về cái dâm dục. Còn thập tụng thì tùy dâm dục pháp thuyết, có nghĩa là như người mà niên thiếu nam nữ nói chuyện với nhau về cái tình dục. Rồi cái bộ căn bản thì như phu thê, như vợ chồng nói chuyện với nhau trong phòng the. Thì cái ý nghĩa của cái giới này, tất cả các bộ đều là cùng một cái ý, nói những cái lời thô tục cách này cách khác, nhưng mà gợi lại cái ý dâm, là ý dâm dục cho thỏa mãn về cái thọ lạc của một cái vị tỳ kheo. Đây là cái giới thứ ba. Qua cái giới thứ tư, cái này thì cũng không có gì mà nó đặc biệt. Cái giới thứ tư là hướng người nữ mà khen cái thân mình, đòi hỏi cái sự mà cung phụng cái về cái xác thân. Thì chữ cúng dường nè, mình nên đọc cái âm là cung dưỡng nha, còn cái âm là cung dưỡng là cung cấp cái xác thân. Chứ giờ mình tránh theo riêng á, tôi nghĩ rằng là chữ cúng dường là để về cái chữ mà tôn trọng cái sự mà thanh cao. Mình cúng dường mà đem cái pháp dâm dục cúng dường thì nó kỳ quá. Thì nên mà dịch, nếu mà dịch cung dưỡng, cung phụng cái xác thân này, chứ mình không nên dịch cái đem cúng dường. Mà đây Hòa Thượng Ấn Quang dịch cúng dường, Hòa Thượng Hành Trụ cũng vẫn là cúng dường. Theo Đằng này thì chữ cung dựa, cúng dường mình sửa lại bằng cung dưỡng, là cung dưỡng bằng cái xác thân. Trong cái giới này có là liền có ý dâm dục, đối trước người nữ mà khen cái thân của mình là nào là đẹp trai, hay là nó là đủ cái phương diện mà ha, rồi là khen bằng cách thêm nữa, mà mình thấy nó cái này nó hơi lạ đời đối với những người mà phương Đông á. À, nói là tu tu phạm hạnh, trì giới tinh tấn, tu tập các pháp lành, mà nó tu phạm hạnh mà đòi cúng dường cái xác thân thì coi nó hơi nó lạ đời, phải không? Ha, thành là những nhà làm luật mới là nó, cái giới này á, không phải là một cái bình thường, đây là một cái không phải là một cái việc nó nhỏ mà Đức Phật là đưa vào trong cái Thiên Tăng Tàng. Đây là một tập tục, tập quán của bên Ấn Độ. Ngay tại vì ở trong này có đưa ra trong cái kinh phân biệt của cái tạng Pali á, mới nêu ra nó là Kalu Đại Di. À, khi mà thuyết pháp rất là hay, do một cái cô gái, mà khi mà thuyết pháp rồi cái cô gái kia rất là hài lòng. Cái cô gái này mới hỏi thầy có cần những cái món gì con cúng dường hay không. Ha, thì Kalu Đại Di mới nói là hàng tỳ kheo đầy đủ hết, có một món không ai cúng dường hết á. Ha, thì cô gái này mà tình thiệt mà thưa, cái món gì? Thì Kalu Đại Di nói cái món dâm dục. À, trong cái kinh phân biệt có nêu rõ về cái phần đó. Ha, thì cô gái này không do dự, không chần chừ, thưa với Kalu Đại Di đi thẳng vào trong phòng kính. À, rồi cô mới leo lên giường cô nằm, cô khỏa thân. Ha, khỏa thân thì Kalu Đại Di mới đến đó mới nhổ nước bọt trên mặt của cái cô gái này, nói đây là cái nhơ uế mà ta đã xa lìa từ lâu. Ha, thì những cái nhà làm luật họ mới bàn với nhau, họ nói nếu không phải là cái tập tục hay cái tín ngưỡng của Ấn Độ, thì nếu mà nói về cái Đông Phương thì không bao giờ cái việc này xảy ra. Thế cô gái mà Phật tử mà thuần thành như vậy, nghe một cái lời, à, cái lời pháp mà rất là cung kính tôn trọng, mà cái ông thầy ổng đòi cúng dường cái xác thịt như vậy, chắc chắn cô này khó mà đồng ý. Nếu là một Phật tử thuần thành tôn trọng pháp như vậy, giả như cái ông thầy này ổng giảng rất là hay, rất cung kính, bây giờ ông đòi cúng dường chiếc xe hơi, có thể là cô kiếm cô cúng dường dễ dàng hơn, dễ chấp nhận hơn là cúng dường cái xác thân, tại cái sự tôn trọng. Ha, thành là trong những nhà làm luật mới nêu cái kinh phân biệt đó ra để mà đưa ra cái tập tục của Ấn Độ, là nói các cái đền thờ của Ấn Độ thường thường nuôi những vũ nữ để mà tiếp với những cái vị tế sư, tế những thần hay tế trời. Mỗi khi mà những cái đền nó tế thì cần những vũ nữ đó để phục vụ. Ngoài cái phần phục vụ ra, à, cái việc mà tế trời ra, và cái người nữ đó có thể là phục vụ về cái xác thân cho những cái vị tu sĩ ở trong cái đền. Đó là cái thường xuyên ở Ấn Độ có những cái phần đó. Ha, thì đây là một cái lý do mà cái giới này có cái tinh thần mà Đức Phật đưa ra như vậy, chứ không phải một cái lời mà đơn giản của Kalu Đại Di đòi hỏi đơn giản như vậy mà thành một cái giới trong cái tăng tàng này. Thì những cái nhà làm luật bàn về cái giới này mình thấy nó có lý hơn, chứ đâu mình thấy như ở trong hồi nãy thầy nói kinh phân biệt của luật tạng Thượng Tọa Bộ Pali mà đưa ra câu chuyện như vậy, mà một cái cô gái cô cúng dường bằng cách nó dễ dàng như vậy, thì đối với cái người mà Đông Phương nó khó. Thành là ở đây ta mới nói đây cái tập tục tín ngưỡng đã thành phổ biến, thì sự đòi hỏi của một tu sĩ đối với một tín đồ nhiệt thành sau khi nghe một cái bài pháp gây cái niềm tin như vậy mà có một cái thái độ dễ dàng chấp nhận như vậy. Thành ở đây là một cái thường đối với tập tục của Ấn Độ. Hơn nữa là nó là tập tục này có liên hệ đến cái tín ngưỡng tín lực mà trong cái tôn giáo thờ thần Shiva của Ấn Độ. Thì ở trong cái giáo phái này, cái nguyên lý tín lực được cái nhân cách hóa là bởi một cái nữ thần Uma là vợ của thần Shiva. Hay là tín ngưỡng này thật sự có thâm nhập Phật giáo trong cái ngõ mà mật tông. Tại vì cái ngõ về mật tông họ quan niệm rằng là về cái lý mà chủ thuyết của Đại Lạc Kim Cang, rồi của một cái giáo phái nè đặt cơ sở trên cái tư tưởng lý thú bát nhã. Họ quan niệm rằng tất cả các pháp đều thanh tịnh, dầu đó là cái dục nhiễm cũng là thanh tịnh. Cái phần của Đại Lạc Kim Cang nè, trên cái lý thú bát nhã, nó tất cả các pháp đều thanh tịnh, nên dục nhiễm cũng là thanh tịnh. Nhớ cái chỗ này. Thì đây là cái chắc chắn rằng dầu cái những cái tư tưởng này phát triển sau thời Phật mà nhất định là có mặt, không nhiều thì ít, vào cái thời mà Phật còn hiện tiền có cái ảnh hưởng với cái phần này. Từ những cái quan hệ mà thực tế của đời sống theo đà phát triển của lịch sử, hay người ta đã nâng lên đó thành một cái tín ngưỡng tôn giáo có căn bản lý luận và cái tư tưởng hẳn hoi. Thì chúng ta thỉnh thoảng cũng thấy những cái hình mà họ giao hợp với nhau đó, những cái vị thần đó là cái liên quan đến cái này. Nó là tất cả dục nhiễm đều là thanh tịnh hết. Nó cực điểm của cái dục nhiễm đó là cái lý thú bát nhã, đều là cái niết bàn. Cái đó là cái là nó nguy hiểm, rất nguy hiểm đối với cái tinh thần mà của cái hàng tỳ kheo. Nó họ quan niệm như vậy. Ha, thì cái pháp dâm dục không phải là một cái pháp mà ô nhiễm. Nên đó là nó là cái này mới nói là một cái tín ngưỡng mà đã phổ biến ở bên Ấn Độ. Mà quý thầy thấy những cái mà thổ xưa, những cái mà điêu khắc, những mà cái nghệ thuật, cái mỹ thuật của Ấn Độ, mình thấy nhiều cái đền có những cái hình ảnh họ giao hội với nhau, nam nữ ôm nhau hoặc giải giao hội với nhau. Thì đó nói lên cái văn hóa mà của Ấn Độ. Thì cái tư tưởng này thấy nó không có xa, thành nó quan niệm vậy. Thì đây là một cái cớ mà Đức Phật mới nêu ra để mà cấm đối với hàng tỳ kheo mà vào trong cái thiên, trong thiên tăng tàng này. Đó là có một cái lý do những nhà làm luật đề cập rất nhiều. Thì trong này mới nói thêm á, trong các sự cúng dường tối thượng là sự cúng dường cái thân thể, tức là hành pháp dâm dục, không phải là cái lời nói chơi hay là một lời nói bốc đồng của một cái tỳ kheo Ca Lưu Đại Di, không phải là nói chơi thường. Nếu cái hành vi bốc đồng của Ca Lưu Đại Chi chỉ là một hiện tượng cá biệt, tất nhiên thì khó có thể là một cái nguyên nhân để Phật chế ra cái giới này nằm ở trong tăng tàng. Thì đây là một cũng cái cớ mà Đức Phật đã ngăn chặn những cái phái mà nhận thức bằng cách mà nó hơi quá, để sợ là nó len lỏi vào tinh thần của hàng tỳ kheo trong này. Cái đó là cái mà quan trọng. Đôi khi là chúng ta là những người Đông Phương mà đọc cái giới này mình thấy nó rất là lạ. Nó rất là lạ đối với người Đông Phương ở chúng ta. Đòi hỏi những cái thô bạo bằng cách như là Ca Lưu Đại Di mà đòi hỏi mà này. Thì trong luật cũng có nêu một cái chuyện mà của trong này là cái bộ cái Tăng Kỳ. Trong cái bộ Ma Tăng Kỳ có đề cập Tăng Kỳ 5 mà có kể cái chi tiết hơn cái chuyện mà của Bà La Môn với Ca Lưu Đại Di. Ca Lưu Đại Di có một người bạn thân. Một hôm người bạn thân nó đi xa, rồi mới nói Ca Lưu Đại Di, khi nào mà thầy cái khất thực thầy có rảnh, rồi là có khất thực mà cái đoạn đường đó, thì thầy ghé cái nhà của tôi để mà an ủi hay là sách tấn thuyết pháp cho vợ của tôi ở nhà trong thời gian mà tôi đi xa như vậy. Thì hôm đó Ca Lưu Đại Di
mới nhớ những lời đó. Trên con đường ta khất thực mới vô cái nhà của Bà La Môn. Thì vô gặp vợ của Bà La Môn ở nhà, với có một số một phụ nữ ngay vào trong nhà đó. Thì Ca Lu Đại Di mới mở lời, nó mấy khi mà tôi đến đây mấy bà có gì mà đãi hay không, đãi tôi hay không. Thì vợ của Bà La Môn kia mới nói là thầy cần cái gì, nếu mà thầy cần những điều mà trong nhà tôi không có thì tôi sẽ ra chợ để mua, để cung cấp cúng dường cho thầy. Thì nói tới đó thì Ca Lu Đại Di mới quát tháo lên, nói bà dâm nữ, mà bốn con mắt như vậy mà tôi nói bà không biết tôi muốn nói cái gì. Thì vợ Bà La Môn nó thật sự là không biết thầy muốn cúng dường cái gì. Cuối cùng Ca Lu Đại Di nó cúng dường cái pháp dâm dục, và làng thì kêu không có ai mà cúng dường cái pháp đó hết á. Trong luật cũng nói một số người nữ trẻ họ hổ thẹn họ chạy ra ngoài, còn những người già thì còn lưu lại trách những cái lời mà Ca Lu Đại Di. Cuối cùng những cái lời này tới Phật, Phật mới là nhóm chúng lại, rồi coi như là Phật trách Ca Lu Đại Di mà chế ra cái giới này. Thì nếu như vậy thì trong Bộ Tăng Kỳ cũng nói với cái ý hồi nãy là muốn nói, nếu không phải đây là một cái tập tục hay cái thói quen hay một cái tín ngưỡng gì của Ấn Độ thì không bao giờ Ca Lu Đại Di mà thốt ra những cái lời mà thô bạo như vậy đối với một cái số mà những người Phật tử họ thuần thành. Thì đó, để kết luận lại, cái giới này nó có xuất hiện trong cái Thiên Tăng Tàng này cũng có nhiều nguyên nhân mà Đức Phật đã đưa ra về trên cái phương diện đó. Thì mình thấy chứ nhiều có khi chúng ta hồi trước chúng ta cũng học ba cái này mà không có thấy những cái nguyên nhân đó, mình thấy xá lạ. Rồi cái này là lạ cho những người mà Đông Phương mình, không bao giờ mà có xảy ra ba cái việc mà dám thô bạo nói lên những lời này, đòi hỏi. Hơn nữa mình khen mình là tu hành là phạm hạnh, trì giới tinh tấn, tu tập các pháp lành. Nên mình nói mình cái người tu phạm hạnh, mà tu phạm hạnh là ly dục, mà tại sao giờ đòi cái pháp dâm dục? Nên là cái mình thấy nó cái điều đó, cái điều mà hết sức ngớ ngẩn. Đại chúng thấy không? Khen mình là tu phạm hạnh mới đòi xe hơi nhà lầu này kia nọ, người ta mới cúng lên như ai coi, đòi cái pháp mà pháp dâm dục. Nó thành cái đó là cái mà đã phá vấn đề nghi ngờ khi có những cái chuyện mà những nhà làm luật đưa ra từ cái dẫn trong cái kinh phân biệt luật tạng của Thượng Tọa Bộ Pali. Đó là thứ nhất, hay là cái chuyện này nó nằm ở trong cái kinh phân biệt của luật tạng ấy. Là nãy thầy kể là Ca Lu Đại Di thuyết pháp cho một người nữ kia rất là hay, đòi cái sự mà cúng dường sẵn sàng cổ hiến cái thân cổ. Thứ hai nữa là trong cái Bộ Tăng Kỳ nêu ra cái duyên khởi Ca Lu Đại Di với một cái vợ của Bà La Môn mà đòi hỏi cái pháp dâm dục này để chứng minh cho cái đây là một cái không phải là thường cái ý riêng của Ca Lu Đại Di mà bốc đồng khi mà đòi cái pháp dâm dục này mà Đức Phật đưa vào trong cái Thiên Tăng Tạng. Thì về cái giới này, về cái phẩm tướng thì cũng hơi giống những cái giới thứ hai, thứ ba. Nếu mà cái có cái tâm mà cái ý dâm dục, rồi đối tượng là người nữ mà nói lên thành lời đòi hỏi những cái đó, mà người kia nghe hiểu rõ ràng mình nói cái gì, đòi cái gì, thì đó đủ điều kiện để mà kết cái yếu tố mà là phạm tăng tàng. Nó cũng như giống mấy cái giới thứ hai, giới thứ ba, để mà kết luận cái giới thứ tư. Cái giới thứ tư của tăng tàng. Chỗ này là chúng có gì để thắc mắc không? Chúng ta học á thì cái giới thứ nhất không có gì không có gì mà lạ đối với cái thủ dâm. Cái giới thứ hai là xúc chạm thân người nữ. Mà cái giới thứ ba cũng không gì lạ, là nói khi mà nam nữ nó gợi lên cái tình dục bằng cách là nói những cái từ mà gợi dâm lên. Có cái giới thứ tư này nó hơi lạ chút, nó là đòi hỏi mà là là đòi hỏi về cái pháp dâm dục này. Ha, thì đại chúng cũng đồng ý về hai chữ mà cúng dường á, là mình nên là sửa lại là cung dưỡng cái xác thân, đòi hỏi cái xác thân vậy để tránh cái việc mà cúng dường. Chứ trong này rõ ràng cái chữ mà cúng dường, nha, cúng dường, nhưng mà cúng dường thì mình thấy nó cúng dường là cách mà nó trân trọng, cách nó cao thượng, chứ không ai là đem cúng dường ba cái việc đó, nó kỳ. Đó là cái giới thứ tư. Qua cái giới thứ năm, giới thứ năm này nếu mà chúng ta không có khéo hoặc giả không có mà học, có thể là dễ phạm lắm, nó dễ phạm vấn đề này. Thì về cái làm mai mối, là nếu mà tỳ kheo mà có cái ý làm mai mối, mà mai mối này chúng nhớ là có lợi dưỡng, có cái tiếng tâm, thì cũng như là cái duyên khởi mà trong cái giới này là cái tỳ kheo Kala. Hồi trước khi mà chưa tu là một cái quan đại thần, mà ai muốn dựng vợ gả chồng đều đến nói với Kala, thì Kala có thể là đủ cái tư cách, cái uy tín mà có thể là hỗ trợ cho dựng vợ dựng chồng. Thì cái thời gian mà Kala còn làm đại thần, sau này Kala vô xuất gia, khi mà Phật chưa chế giới này, thì Kala ở trong tinh xá, ai muốn dựng vợ gả chồng thì đến cũng là nhờ Kala như vậy. Thì những cái cặp vợ chồng nào mà Kala đã là giới thiệu rồi họ sống có hạnh phúc á, thì họ đem những cái thức ăn, đem đồ vật để mà cúng dường Kala. Còn những cái cặp vợ chồng nào mà nhờ Kala mà họ sống không hạnh phúc thì họ tới gặp Kala rồi họ chửi, họ mắng. Thì trong tinh xá một ngày có nhiều người đến khen cúng dường, nhiều người đến chửi bới cách này cách khác, thì thấy nó bận rộn mà ồn ào rất nhiều trong tinh xá như vậy, thì Đức Phật mới đưa ra cấm trong cái giới này là mai mối. Nhưng mà cái đó là một cái cớ, cái duyên khởi thôi. Cái chính của Phật chế cái giới này là như là Phật mới là gọi Kala đâu này, là bằng vô số phương tiện ta đã giảng dạy cho các tỳ kheo về pháp ly dục. Còn thầy, tại sao thầy tạo cái điều kiện cho cái pháp dâm dục phát sinh? Đây là cái điểm chính mà Phật cấm. Thành trong cái tất cả các kinh Phật đều là đưa ra vấn đề ly dục hết. Thành trong kinh Lăng Nghiêm nói kỹ về cái phần này rất nhiều. Và tại cái duyên khởi của kinh Lăng Nghiêm là từ cái ngày A Nan mà bị Ma Đăng Già mà mê hoặc như vậy, mà bằng cách là nhiễm trước về vấn đề ái dục, về cái tập khí nhiều đời. Thành là kinh Lăng Nghiêm mới đề cập rất nhiều đối với vấn đề mà dâm dục, ngay dâm dục trong này. Thậm chí mà trong kinh Lăng Nghiêm còn nêu về cái mà dâm tâm, không nói cái thân mà còn nói cái tâm nữa. Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Đó là cái tinh thần của trong kinh Lăng Nghiêm. Còn những cái giới này mình thấy là nói về cái tướng dâm nha, chứ không nói về cái tánh dâm. Mà trong kinh Lăng Nghiêm đưa ra, nếu mà tu thiền định như vậy, cả cái tâm dâm cũng phải trừ. Cái thân là nó thô rồi, còn cái tâm là nó tế hơn. Cái đó rất khó. Nhưng mà nếu mà mình cái thân dâm mình trừ rồi, nhưng mà cái dâm tâm mình chưa trừ, thì chắc chắn rằng là Niết Bàn khó đạt được. Thành Đức Phật mới ví dụ ở trong cái kinh Lăng Nghiêm, dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nếu đem cái tâm dâm này tu thiền định mà muốn chứng được cái quả này quả kia thì không có khác nào nấu cát muốn thành cơm. Cái điều này trong kinh Lăng Nghiêm đề cập rất nhiều cái đoạn mà nói về cái vấn đề này. Thì cái nhân tố mà của dâm thì không có đến Niết Bàn được, không có chất Niết Bàn. Nhớ cái điều này mà trong kinh Lăng Nghiêm nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Thì trong cái giới này nó tóm á, thì bất cứ hành động nào của tỳ kheo mà có liên hệ đến sự kết hợp pháp dâm dục giữa nam và nữ, hay dù loài người hay cái loài súc sanh đều phạm cái điều học này Phật cấm, không cho phép. Đây là cái điều mà quan trọng nhất của Đức Phật đưa ra trong cái phần mà làm môi giới này, hay là mai mối, hay là cái pháp Phật đưa ra là pháp ly dục. Mà bất cứ cái hành động nào mà tỳ kheo có liên hệ đến sự kết hợp giữa cái pháp dâm dục á, giữa nam và nữ, dầu loài người hay là cái loài loài thú ha, thì trong cái giới này cũng cấm nha. Nếu mà tỳ kheo làm cái pháp mai mối như là cho cái súc vật mà nó giao hợp với nhau cũng vẫn phạm trong này ha. Thì trong này ngoài cái duyên khởi của Kala rồi thì cũng có một số lục quần tỳ kheo để làm mai mối, bằng cách là có người kia họ lại họ hỏi lục quần tỳ kheo: thầy có biết cái chỗ nào mà có cái giống ngựa tốt, thì lục quần tỳ kheo mới chỉ giới thiệu những cái giống ngựa tốt như vậy để cho họ đến đó, hay là cái loại heo tốt để lấy giống, thì vẫn có phạm. Mà phạm trong này, mà phạm trong này phạm mà không phải là tăng tàng, mà phạm là thâu lăng giá của tăng tàng. Trong này nó có hai phần nha, là đối với cái người nữ mà thành vợ chồng, đem ý người nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói với người nam mà thành vợ chồng á, đó là một loại là tư thông trong khoảnh sát na, không thành vợ chồng mà trong cái sát na thôi. Tất nhiên là ví dụ như ai hỏi cái chỗ nào có nhà dâm nữ chẳng hạn, là mình chỉ ra mình giới thiệu, đó là cái phần mà tư thông trong giây lát á, là tư thông sự nải chí tu du khoảnh, tu du khoảnh là trong giây lát mà thôi. Cái về cái định tội, định tội trong này là nhiều cái bộ nó khác nhau nha. Trong cái mà định tội về theo cái lục nhiếp lục nhiếp về định tội là làm mai mối khi nào hai bên thành vợ chồng rồi họ giao hội với nhau thì cái đó coi như là mới là phạm tội căn bản, tất nhiên là phạm tội tăng tàng. Đây là theo luật nhiếp xác định cái định tội là ý một vị tỳ kheo để làm mai mối hai bên nam nữ mà khi họ giao hội nhau hay là thành vợ chồng thiệt thì chừng đó mới là kết tội tăng tàng. Đó là riêng chỉ luật nhiếp. Còn ngoài ra tất cả những cái bộ tứ phần tăng kỳ hay là ngũ phần thập tụng đều giống nhau, bằng cách là mình nhận lời của người nam đem nói qua bên người nữ, rồi là trả lời cái lời của người nữ trở lại với người nam, được hay không được vẫn kết tội. Cái này mà mấy thầy phân biệt được có những cái bộ. Riêng cái bộ luật nhiếp hay là khi là thành công hai bên có giao hội, dầu đó là thành vợ chồng có giao hội hay là trong cái giao hội trong cái khoảnh khắc tu du mới là kết tội tăng tàng. Còn tất cả các bộ khác ngoài cái bộ luật nhiếp ra, từ cái bộ căn bản hay là bộ tăng kỳ hay bộ ngũ phần hay bộ thập tụng vân vân, mà đem ý người nam nói với người nữ, đem ý người nữ trả lời lại cho người nam, thành hay là không thành vợ chồng cũng vẫn phạm tăng tàng cái điều này. Còn nếu mà mình nhận lời của người nam qua nói người nữ, mình không trả lời lại người nam, chịu hay là không chịu, có đó thâu lăng giá này, thâu lăng giá cái là chưa có trọn vẹn, là coi như cái tội căn bản chưa thành. Cái này nói lại á, thì những cái bộ khác trừ bộ luật nhiếp ra, mình đem cái ý của người nam đem qua nói người nữ, mà bên người nữ kia chịu hay không chịu gì, mình cũng là đem trả lời người nam, nói bên nữ họ không chịu không đồng ý thì cũng vẫn không tan tàn. Nhớ cái gì vào này, cái này chứ không phải là thành vợ chồng như bên luật nhiếp hay có sự giao hội mới là kết tội. Đem ý bên nam nói qua bên nữ rồi bên nữ chịu hay không chịu, rồi mình đem cái lời của bên nữ qua nói với bên nam. Thì đây là tất cả các bộ đều có đồng một cái điểm đó, đủ điều kiện để mà kết tội này. Thành đó là những cái bộ mà là cái phạm tướng, còn thâu lăng giá là không có đủ điều kiện, coi như tăng tàng là nhận cái lời bên nam rồi đem qua nói bên nữ, rồi không có trả lời lại cho bên nam, hoặc giả là bên nam không nhờ mình mà mình đi nói, đó là cái là thâu lăng giá. Còn nếu mà đọc kiết la được cái sự yêu cầu làm mai mối, mình nhận lời nhưng sau đó mình không nói, cũng không có trả lời lại bên này bên kia, thì đó là thâu lăng giá. Về những cái bộ nơi khắc khe hơn nữa, riêng cái bộ luật tăng kỳ á, phán quyết như thế này: vợ chồng mà gây gỗ bất hòa, tỳ kheo khuyến dụ cho hòa hợp, phạm thâu lăng giá. Cái này là riêng cái bộ luật tăng kỳ á. Nếu vợ chồng mà gây gỗ rồi bất hòa, rồi tỳ kheo khuyến dụ cho hòa hợp trở lại, đều phạm thâu lăng giá. Rồi là phụ nữ bỏ nhà chồng trở về cha mẹ, rồi tỳ kheo khuyến dụ trở lại nhà chồng, đều phạm thâu lăng giá. Rồi là làm ở trung gian cho hai gia đình để mà cấy giống tốt cho những gia súc, đều là phạm thâu lăng giá. Rồi riêng về cái bộ thiện kiến, cái bộ thiện kiến này là nó hơi khó khăn hơn những cái bộ khác á. Về cái bộ luật thiện kiến là nó có một vị tỳ kheo kia đi xuất gia rồi, thì cha mẹ ở nhà ly thân, thì ông cha ông già rồi, ông lại mới nói với vị tỳ kheo, nói giờ tôi già rồi không ai săn sóc, bây giờ ông về ông thuyết phục với má ông về săn sóc với tôi. Trong duyên khởi đưa thì bộ luật thiện kiến mới nêu cái vấn đề đó: nếu vị tỳ kheo đó đến về nhà mà nói với má mình ở lại săn sóc ba mình, đều phạm tăng tài. Đây bộ luật thiện kiến nha. Riêng cái bộ luật thiện kiến hơi khắc khe hơn. Nghe này thấy trong bộ luật thiện kiến nha, là có cái duyên khởi hẳn hoi vào trong đó. Đó là nếu mà nó cha mẹ ly thân rồi, mình khuyến khích tỳ kheo khuyến khích trở lại, đều là nó phạm. Thì trong luật cũng nêu ra, hỏi tại sao mà trong kinh Tạng, đặc biệt là trong cái kinh mà Thiện Sanh, trong cái trường A Hàm cũng đề cập là Đức Phật đã có nêu rõ trách nhiệm của bậc làm cha mẹ phải dựng vợ gả chồng, tạo sự hạnh phúc cho nó. Thì trong cái kinh Thiện Sanh này có cái đề cập đến trường hợp mà cấp cô độc. Cấp cô độc, một hôm cấp cô độc mới đi đến chỗ Phật, là cấp cô độc có đứa con gái của mình gả cho một ông phú trưởng giả, hỏi ý kiến Phật như thế nào. Phật là đồng ý, coi như là không có ngăn cản. Trong Trung Ba Hàm cũng nêu ra, nó có một hôm là cấp cô độc mới đến hỏi ý kiến của Đức Phật là gả đứa con gái cho một cái ngoại đạo ni kiền tử lõa thể. Thì Đức Phật mới cũng khuyến khích là cấp cô độc nên gả sớm chừng nào tốt chừng đấy. Đức Phật đã khuyến khích cấp cô độc, mà nó hỏi tại sao, tại sao Đức Phật nó cấm vấn đề này, mà Đức Phật đã đưa ra trong kinh Thiện Sanh. Nếu như vậy là mấy thầy nhận xét ra trong kinh Thiện Sanh đàng hoàng, Hòa Thượng Ấn Quang mới soạn ra một cái nghi làm lễ hàng thuận, mà sau này thôi nha, căn cứ vào kinh Thiện Sanh. Thành là bên Thiên Chúa thì có cái thành ta nói một, ở bên Tây Phương một đời người có hai lần đến nhà thờ ở bên Tây Phương á, bình thường Chủ Nhật nó không đi. Thành mấy chùa mới là mua những cái nhà thờ đó để làm cái chùa. Mấy thầy mà từ bên Việt Nam mà qua, rất nhiều người mua cái nhà thờ, nó đủ tiện nghi. Tại là họ ít có đi lắm, mà đi một đời người đi được có hai lần đó. Một lần gì? Đám cưới. Và một lần chết. Thành là mấy thầy ở bên Tây Phương có thể là làm cái giấy hôn thú cho những cái vợ chồng khi mà họ đến chùa làm lễ hàng thuận, thì ông thầy ký giấy đó có cái giá trị, cũng như mấy ông cha ông ký giấy là có giá trị khi mà ra tòa hay làm lễ hàng thuận. Thì trong này mình thấy cái kinh điển của Đức Phật nó có hai, một là liễu nghĩa, bất liễu nghĩa, đó là cái phương tiện, cái này để mà xây dựng cái Phật giáo ở nhân gian, chứ không phải là xuất thế gian, cái này thế gian. Thành là ở trong kinh Thiện Sanh là Đức Phật cũng đưa ra là cái phương tiện để mà xây dựng đời sống hạnh phúc cho người Phật tử tại gia. Thành có cái chuyện mà có một hôm cấp cô độc mới nói thưa Đức Phật là con có thể gả đứa con gái con cho một cái ni kiền tử ngoại đạo. Đức Phật khuyến khích là cấp cô độc nên gả sớm đi. Thì khi mà cái ngày gả về, trong Lục Tạng Tạp Sự Tỳ Na Gia có diễn tả là cái đoạn này, mà khi con gái của cấp cô độc mà về bên nhà chồng của ni kiền tử, thì một hôm là ngày mà gả về thì bên đàn trai họ mời rất nhiều cả giáo chủ ni kiền tử về để mà cúng dường. Cúng dường khi mà làm lễ qua bên đàn trai rước con gái của cấp cô độc về, thì nó đi thẳng vô trong buồng. Bên chồng mới kêu đứa con gái này ra để mà đảnh lễ cái số mà giáo chủ ni kiền tử, với một số tu sĩ ni kiền tử rất nhiều. Cái ngày đó là ngày ăn mừng cái đám cưới, cũng như là để ra mắt. Thì con gái của cấp cô độc không ra, nó trong buồng thuyết phục nhiều lần, nó không ra để mà đảnh lễ cũng như ra mắt có cái số mà ngoại đạo ni kiền tử kia. Thì khi mà hỏi nó tôi không đảnh lễ những người mà trên thân không có một cái mảnh y nào hết. Đứa con gái cấp cô độc không chịu ra đảnh lễ. Thì cái bên mà đàn trai họ mất mặt đi, thì họ cúng dường có ni kiền tử rồi về, họ xin lỗi về để trị đứa con dâu này đó lại. Thì trong cái tạp sự Tỳ Na Gia cũng nêu cái đoạn á, là qua hôm sau cái bên chồng mới là hạch hỏi cái cô dâu. Con cấp cô độc mới nói là trước khi tôi về nhà chồng, thầy tôi có dạy những cái điều như thế này. Nó là thầy, hỏi thầy là ai? Nó thầy là Đức Phật, là Đức Phật Thích Ca đâu. Thì mới hỏi dạy như thế nào. Thầy tôi trước khi mà tôi về nhà chồng, thầy tôi dạy á, nếu mà về nhà chồng làm dâu, đừng bao giờ đem lửa ở ngoài xóm vào trong nhà. Đừng bao giờ đem lửa ở trong nhà ra ngoài xóm. Đó là điều thứ nhất thầy tôi dạy. Cái điều thứ hai thầy tôi dạy nữa là suốt ngày nên soi gương, mặt mình dùng gương để mình soi. Thì cái ông ni kiền tử này không hiểu cái ý mà của thầy của cô dâu mình nó dạy cái ý như thế nào. Thì mới hỏi cô dâu mà nói rằng là không đem lửa ở ngoài vào trong nhà, không đem lửa trong nhà ra ngoài xóm. Cái ý là thầy tôi nói là tại vì cái nghiệp của người nữ luôn luôn lúc nào cũng ngồi lê đôi mắt, ngồi ưa nó cái chuyện xấu tốt của hàng xóm, rồi đem cái việc mà xấu tốt của hàng xóm vào trong nhà của mình, rồi đem những cái việc của mình ra hàng xóm. Thì đó là cái nghiệp của người nữ. Bao nhiêu cái thói xấu của người nữ, đây là một cái điều nhỏ của 84 điều hạ liệt của người nữ mà đấy. Điều thứ hai nữa là ông kia ông hỏi vậy là tối ngày soi gương như thế nào. Thì con gái của cái cấp cô độc mà nó xem gương á, là tại vì mình ưa nhìn những cái gương mặt của người khác, nó xấu nó tốt hay là dính nhơ, mà không bao giờ mình nhìn cái mặt của mình lại coi có xấu hay tốt. Mà với cái ý nghĩa nó phản quan tự kỷ, nhìn lại cái của mình. Thì cái ông mình đi kiền tử thấy thầy của cái cô con dâu của mình nó nói nghe cũng có lý. Thì một hôm có một cái đoàn hàng tỳ kheo đi ngang vậy, đi khất thực. Thì cái đứa con gái này nó đề nghị với cái ông già chồng đem thức ăn ra cúng dường. Mà ông già chồng này thì đạo ni kiền tử, không ưa về Phật giáo, nên họ không có đồng ý cúng dường. Thì con cấp cô độc mới nói, vậy là ba ăn cái đồ cũ, nhưng mà ba không bao giờ có cái ăn cái đồ mới đó, ba ăn đồ thừa không à. Khi nói vậy thì cái ông già chồng này ông không biết đứa con gái mình muốn nói gì. Nó tại sao mà ăn đồ thừa không, ông có ăn đồ mới. Đứa con dâu nó mới giải thích rằng của cải bây giờ của ba có là do kiếp trước ba làm thiện nhiều, ba cúng dường bố thí nhiều, giờ này mới có, nên cái ba ăn đồ cũ không à. Con đồ mới bây giờ ba không có, tại vì ba bỏng sẻn, ba không cúng dường. Thì cái ông già chồng nghe con nhỏ này nói nó cũng có lý. Rồi là nó, ai dạy mày? Nó, đây là những cái lời mà có thầy tôi dạy. Thì cái ông già chồng ổng có muốn biết mặt cái thầy của con nhỏ này như thế nào. Ổng mới nói là đề nghị với nó ngày mai mày có thể là con về con thỉnh được thầy đến đây để cho bà gặp, bà cúng dường. Thì con cấp cô độc mới nói, nói thầy của con á, đi không có bao giờ ông đi mình, ông đi lần là hơn 1000 vị mà đi tùy tùng đó. Ba muốn cúng dường á thì ba cúng dường hết hơn 1000 người như vậy. Mà thầy con mới là đi, con mới là thỉnh. Thì ông đó đồng ý. Đồng ý khi mà qua hôm sau Đức Phật cùng hàng tỳ kheo đến nhà ni kiền tử này. Cái oai đức của Đức Phật và hàng tỳ kheo nên độ hết cái số mà dòng họ nguyên cái làng của ni kiền tử. Thì trong cái A Hàm mới đề cập cái việc mà có lợi ích, thì Đức Phật có phương tiện mà nói là cho phép cấp cô độc vì cái lợi ích chung như vậy. Mà Đức Phật về cái phương tiện cho phép là gả con gái, mà gả sớm đi, và cái đó là có lợi ích về cái thiệp thế. Thì khi mình học qua những cái đoạn kinh trong Trung A Hàm, hay là những cái phần mà căn bản tập sự, thì quý thầy thấy trong cái giáo điển của Đức Phật nó gồm có hai phần. Một là cái liễu nghĩa, bất liễu nghĩa. Còn hơn nữa chúng ta đây học về cái luật. Thì sở dĩ Đức Phật mà cấm trong cái giới này đó, là cấm là bất cứ những cái trường hợp nào mà tạo cái điều kiện đưa đến cái sự sanh tử, mà chính cái sự sanh tử đó là cái sợi dây mà cái nền tảng của cái sự dâm dục, mà đó là cái sợi dây mà kết nối của sự sanh tử, nên Đức Phật cấm. Mà cái hàng tỳ kheo, cái giới thinh văn là cái giới mà muốn dứt hẳn cái sự sanh tử trong cái kiếp này, đó là cái điểm chính của trong cái giới mà là mai mối Đức Phật cấm. Và nêu ra cái thiệp thế mà có cái muốn Phật hóa gia đình bằng cách ở thế gian, thì mới có cái kinh thiện sanh trong cái trường A Hàm cũng đề cập với cái vấn đề này. Nên là cái giáo pháp của mình, Đức Phật nói là có phương tiện và có cứu cánh. Cái cứu cánh là cái liễu nghĩa, cái phương tiện là cái bất liễu nghĩa. Thành nếu mà nó đi đến cái sự liễu nghĩa thì cái đó là cái mà nó nương của một cái vị tỳ kheo để mà ra khỏi sự sanh tử luân hồi. Thành mới nói là tứ y, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Tại đối với hàng thinh văn thì sợ sanh tử luân hồi, làm sao hàng thinh văn thì không có phát nguyện mà trở lại đây để mà độ sanh. Đó là đối với định tánh thinh văn. Thành chúng ta đang học đây là học cái luật của thinh văn, mà luật muốn ra khỏi sự sanh tử luân hồi, lấy cái bốn cái quả thinh văn đó làm chính. Đó là cái giới của thinh văn. Còn xuyên qua về cái giới Bồ Tát, cái việc đó nó khác nữa. Về cái độ sanh đó, việc nó khác. Trở lại về cái nguyện lực, chứ không có trở lại về cái nghiệp lực. Cái việc nó khác. Còn đây chúng ta học, nên cái hàng thinh văn, Phật không bao giờ trong cái những giới này mà Phật khai cho về cái tánh giới đại chúng nhớ. Chúng ta học từ đầu đến cuối phân biệt được cái tánh giới và cái giá giới. Mà cái giá giới thì luôn luôn lúc nào Phật khai mọi trường hợp. Tại vì bản chất nó là không có là ác, đụng tới là không nhân quả. Nên Phật phương tiện phương tiện mà đưa ra về cái giá giới là không ngoài hai vấn đề. Tại sao nó về cái giá giới bản chất nó không phải là ác, tại sao Phật cấm đối với hàng tỳ kheo? Nó thứ nhất là để ngăn sợ phạm vấn đề tánh giới, điều thứ nhất. Điều thứ hai là tránh cái sự mà chê bai của người thế gian, chứ bản chất nó không phải là ác. Ví dụ như mình nói là cái giới rượu chẳng hạn, bản chất không phải ác, nên là Phật khai đó thuộc về cái giá giới. Còn nếu mà cái tánh giới bản chất nó là ác, đụng tới là phải chịu quả báo. Mà đối với hàng thanh văn thì rất sợ vấn đề mà trở lại. Nên nhớ hàng thanh văn, nên Phật không khai cho hàng thanh văn thuộc về tánh giới. Còn cái Bồ Tát thì Phật vẫn khai, dầu đó là tánh giới, dầu đó là cái sát nhân, thành mới có sát nhất miêu mà cứu dạng thử vậy. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Nên là hôm trước thầy cũng nói rất nhiều lần, chúng ta phải phân biệt, học giới này phải phân biệt giữa cái tánh giới và cái giá giới. Cái tánh giới giống như là cái cục lửa than, dầu có cái ác ý tay bóc cục lửa than bỏ trên mái nhà tranh đốt, người có cái thiện tâm lấy tay bóc cục lửa than bỏ xuống, hai người đều phỏng tay. Mà cái người thiện tâm dầu có phỏng tay mà cứu được cái nhà tranh đó là cái hạnh của Bồ Tát, nên là không có ngại gì, cũng không lo, cũng không sợ, hàng Bồ Tát không sợ. Thành vấn đề vì lợi ích mà độ sanh thì lợi tha, thì Bồ Tát không có ngại với những vấn đề này. Cái phải chịu quả báo đó. Đó là cái hai cái hạnh nó khác nhau. Còn mình thấy học trong cái giới thinh văn, hoàn toàn Đức Phật không bao giờ khai một cái giới nào mà thuộc về tánh giới cho hàng tỳ kheo, không có. Nếu có khai chăng nữa thì có đó qua Bồ Tát rồi, chứ không còn tỳ kheo. Đại chúng nhớ nha. Thì mà một cái giới nào thuộc về cái giá giới, Phật chế đồ khai liền. Nó thành này thì không có một cái giá giới nào Phật không khai, khi có điều kiện. Ví dụ như cái giới mà nửa tháng tắm một lần, mà nửa tháng tắm một lần Phật cấm rồi thì coi như khai liền. Trừ khi bệnh, trừ nóng nực, khi làm việc, khi gió mưa, khi đi đường vân vân, khai liền. Đó mình thấy. Hay là nó nhất tọa thực, ngồi ăn một bữa như vậy. Nhưng mà những hàng tỳ kheo coi như là bệnh không đủ để mà nuôi cơ thể này, Phật khai liền. Đưa ra cái pháp. Pháp gì? Cái pháp gì mà Phật nó nhất tọa thực rồi sau này Phật khai cho hàng tỳ kheo để mà đủ cái sức khỏe? Pháp gì? Pháp gì? Pháp dư thực. Nhớ, pháp dư thực. Thành là một cái giá giới nào Đức Phật đưa ra đều là có cái, đều là có khai. Nhớ. Còn tuyệt đối cái tánh giới Phật không khai đối với thinh văn. Tại cái giới này, giới của chúng ta là thuộc về cái giới thinh văn. Như hôm trước thầy nói về cái bốn giới ba la di. Nếu bốn giới ba la di thì cái thinh văn nó bị bế tắc đi. Bị bế tắc khi mà phạm một trong bốn ba la di. Nếu mà nó phương tiện thì cho giữ học tỳ kheo với điều kiện là không có dấu cách đêm, trường hợp thiện nó đề. Còn nếu dấu cách đêm thì không có cách nào mà trị, không cách nào mà chữa được hết, thì bế tắc cái chỗ này. Thì phải dùng cái phương pháp mà đại thừa. Chứ mình là thinh văn mà bế tắc rồi, không có cách nào mà đưa ra để mà cứu nữa, thì mình đưa bằng cách cái pháp của đại thừa cứu. Bằng cách là ở chỗ nào vắng vẻ rồi cái hành trì theo cái Bồ Tát, bằng cách là sám hối, trì đại bi hay là tụng kinh như thế nào đó, nhờ cái thần lực cái gia trì, đó là thuộc về cái đại thừa của Bồ Tát. Thành chúng ta cũng nên hiểu được cái vấn đề đó. Nói với cái Bồ Tát thì cái sám hối nó có ba cái loại sám hối: tác pháp sám, thủ tướng sám và vô sanh sám. Cho đó là cái sám hối của hàng đại thừa Bồ Tát thì cũng cứu được. Còn nếu mà thinh văn thì nó chịu thôi. Thinh văn trong cái đời này thì mà chúng ta cũng biết là về cái pháp thinh văn, dầu đó là giữ học tỳ kheo Nó giữ học thì theo trường hợp thiền nó đề, mà có ăn năn hối cải hay là phát lồ, dầu đời này được ở chung với tỳ kheo, được giữ học tỳ kheo, nhưng mà trong đời này không thoát khỏi cái sự sanh tử trong ba cõi. Nhớ, trong đời này dứt khoát là không có khỏi cái vấn đề mà sanh tử, phải trở lại thôi trong cái đời này. Nha Thành mới nói là thối một á, dầu có ăn năn hối cải phát lồ, trường hợp như thiền nó đề, nó thiền nó đề, nhưng mà cái đời này phải cũng trở lại, chứ không có ra khỏi sự sanh tử được. Chỉ nếu mà phát lồ sám hối ăn năn như vậy, duy nhất là được thoát khỏi, không rơi vào trong địa ngục 921 ức 60.000 năm mà đó, chứ còn phải là tái sanh trở lại, chưa ra khỏi sanh tử. Đó là xác nhận của trong cái giới của Thinh Văn. Còn cái giới của Bồ Tát, cái phần đó là riêng nhờ cái thần lực khác nữa. Nói là dầu đó là phạm tứ trọng, thập ác, hay là ngũ nghịch vân vân, mà trì bao nhiêu chú đó rồi gì đó rồi chẳng hạn, là cũng thoát khỏi sự sanh tử luân hồi. Đó là cái việc nói của cái hàng, của hàng đại thừa Bồ Tát, chứ không phải việc nói của hàng Thinh Văn. Đó là mình phải phân biệt rõ ràng về cái phần đó. Cái chỗ này mới Minh Đệ nào có hỏi thêm về phần này không? Đó là năm giới nha. Năm giới. Thành đây còn ít phút nữa thì trả lời những cái câu hỏi này. Trong này nó hỏi, nó đến cái việc tu chứng thì cái giới say di và giới tỳ kheo có gì khác nhau? Nếu khác nhau thì khác nhau ở cái điểm nào? Nếu say di có thể tu chứng bằng giới tỳ kheo thì say di không cần phải thọ tỳ kheo giới và phải giữ nhiều giới như vậy. Làm sao? Say di với, nếu mà nói tu chứng á, thì tỳ kheo với say di nó có khác hay là không khác? Khác không? Nếu mà nói với cái Thinh Văn á nha, nói Thinh Văn á, nếu mà nói tu chứng là chúng ta phải nói tu chứng tới đâu gọi là tu chứng? Chứng A-la-hán gọi là tu chứng, hay là còn trong cái mấy cái quả dưới gọi là tu chứng? Mà nói chung tu chứng này là phải nói là không còn sanh tử, phải không? Không còn kiến tư hoặc. Nếu mà chứng A-la-hán là kiến tư hoặc trong ba cõi này đã dứt. Nếu mà đại tam quả A-na-hàm này là còn chưa, cái diệt được cái sơ quả tu đà hoàng, chúng ta đi diệt được cái kiến hoặc ở trong ba cõi, là dục sắc và vô sắc, còn trở lại đây tới 7 lần nữa mà trở lại cái dục giới này, là còn cái tư hoặc còn nguyên. Rồi là nếu mà để tam quả A-na-hàm thì cái dục giới không còn nữa, mà còn cái sắc giới, còn dính ở trong sắc giới, phải trở lại quả sắc giới một lần nữa, mà là chưa ra khỏi vấn đề vô sắc. Cái này cũng chưa gọi là chứng, mà nói chứng là A-la-hán. Mà A-la-hán như vậy thì sa di cũng chứng A-la-hán nữa. Nhưng mà cái ngôi vị mà chứng nó khác nhau chứ. Cái Bồ Tát mà hàng thập địa, đại chúng nhớ, nếu mà họ học cái kinh Phạm Võng á, trải qua 52 địa vị của hiền thánh, từ cái thập hắc thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, đó là 30 hiền, rồi 10 bậc nữa là cái thập địa. Thập địa mà từ cái sơ quan hỷ địa cho đến cái địa thứ 10 đó là pháp vân địa, nó có khác nhau chứ. Ta cũng nói là bậc thánh đó rồi, cũng là địa và thánh mà nó khác nhau chứ. Thành nếu như vậy cái sự tu chứng của sa di với tỳ kheo này, thế thì muốn đến cái quả Phật như vậy phải trải qua 52 địa vị hiền thánh. Nếu mà chúng ta học cái Bồ Tát giới kinh Phạm Võng, nó phân ra rất kỹ, từ cái thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng. Mà thập tính này coi như là ta cho như ngoại phàm, chứ chưa cho vô nội phàm nữa, có thập tính đó. Kể từ thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, mới đó là nội phàm. thì mới, nếu mà nó thập kim cang được như vậy là thập địa, nó cũng có thể là hóa thân đi làm Phật khắp nơi được. Nhưng mà chưa đến cái cứu cánh, phải lên đẳng giác diệu giác. Rồi chừng đã trải qua 52 địa vị hiền và thánh thì nó có cấp bậc, chứ nó Bồ Tát. Ví dụ như là ta nói về thập địa cũng là Bồ Tát rồi, nhưng mà có cái thấp cái cao đó, từ cái sơ quan hy địa cho đến pháp vân địa, nó trải qua 10 cái địa vị như vậy mà Bồ Tát cũng vẫn còn tu, chứ nó không còn tu. Mấy anh đại phải hiểu cái chỗ đó. Thì cái chứng ngộ của sa di nó tỳ kheo này nó khác nha. Cho để chúng ta vậy thôi, để rủ nhau làm sa di nó sướng hơn. Hay gì là tỳ kheo nó cực. Thì cái là cái 52 địa vị của hiền thánh mình căn cứ vào trong đó để chúng ta là phân biệt. Tại sao nó là bậc thinh văn, người ta nói gọi là đại a la hán nè. Nó cũng a la hán như vậy, mà con sao nó bậc đại a la hán gọi la hán thường. Thì cái câu đó trả lời. Thấy một số chùa quý thầy tổ chức lễ hằng thuận thì có phạm gì cái giới này hay không? Thì hồi nãy mà chúng ta chưa nói kỹ về cái phần này đó nha. Là thì về trong cái phần cái giới này có đưa ra, chúng ta không phải chủ động. Nhớ nha. Thí dụ hằng thuận là nó sẵn ở đâu hết rồi, đến với mình là cầu phước thôi, để mình làm lễ, chứ mình không phải là cái chủ động. Mà trong luật này có nói nè, nếu hai tỳ kheo làm xui gia với nhau phạm tăng tàn. Nó trong cái tứ phần như thích có để. Tại vì sao? Tại vì hai vị tỳ kheo này là trung niên xuất gia, trước là cũng có con, đứa bên có con là con gái con trai, rồi kỳ này đi kiết hạ rồi ở chung một cái trường hạ như vậy, thấy nó hợp ý, thôi tôi với anh làm xui gia đi, tôi với thầy làm xui gia. Cái này nó có rất nhiều. Mà ở đó thầy ở quê thì xuất gia thầy cũng có, ông thầy kêu ông dẫn con đi cưới vợ nữa. Rồi ở trong chùa có những cái này nó thường lắm, là nếu chúng ta không học thì có phạm á. Hồi trước có một thầy là ở chung nha, rồi là ổng quy y cho một đứa Phật tử nữ, rồi là cái Phật có đệ tử Phật tử nam nữa. Rồi ổng làm thầy mà, thành ổng biết đứa con gái này có công dung ngôn hạnh nè, đứa con trai này là đệ tử mình mà nó cũng lo làm ăn, nó cũng có hạnh này kia nọ. Ổng giới thiệu, ổng cho nó gặp nhau, ổng là đứng trung gian để cho nó thành vợ chồng. Cái nó phạm á nha. Nếu là mình chủ động để cho một cặp vợ chồng nó thành vợ chồng với nhau thì nó phạm. Còn ở đây làm lễ hằng thuận nữa, ở đâu không nó lại xin mình, xin mình làm lễ. Mà mình không làm lễ thì đi chùa khác cũng vậy, hay người khác mà mình không làm lễ nó cũng vẫn thành vợ chồng. Thành trong kinh Thiện Sanh có nói là mình không phải là chủ động. Thành đây là soạn ra cái nghi lễ, cái nghi thức mà theo cái kinh Thiện Sanh để là Phật hóa nhân gian, chứ không phải là chủ động. Mình tránh vấn đề mà chủ động. Mà cái này là mấy thầy nếu mà không có học cái nó dễ phạm lắm nha. Tại vì mình một thầy thì có như đệ tử rất nhiều, nam và nữ. Mà mình làm thầy mới muốn đệ tử mình nó sống hạnh phúc, chứ đâu phải là nó là không muốn hạnh phúc đâu. Thì mình thấy được cái mình giới thiệu, mà giới thiệu mà vì mình mà được cái được thành vợ chồng như vậy là mình phạm trong cái giới này. Đó là riêng cái giới này, nãy thì quên nói về cái phần đó. Còn làm lễ hằng thuận đó là cái phương tiện đó. Phương tiện nó xin cái chùa mình để mà thành làm lễ hằng thuận, thì mình cũng căn cứ vào trong kinh Thiện Sanh, muốn Phật Phật hóa nhân gian bằng cách mình khuyên về nó ăn ở với nhau có hạnh phúc. Thì trong luật này có một cái đoạn về cái giới á, nếu mà hai vợ chồng đó nó ăn ở với nhau, nó ly hôn mà cự nữ với nhau á, thì tỳ kheo mà khuyến khích nó ăn ở với nhau mà thuận thảo với nhau cũng phạm, nó không cho phép. Cái điều này kiều mà rất là cẩn thận nha, rất là cẩn thận. Rồi là nói là cũng có cái đoạn mà trong cái bộ căn bản nói là con trai lớn lên mà nói sao là không có vợ sớm đi, khuyên nó có vợ, à, con gái con lớn lên có chồng, mình khuyên nó chưa có chồng mình khuyên nó cũng là phạm ở trong này. À, rồi là con gái mà về nhà lâu, nó sao mà không có về nhà để chồng trông đợi cách này cách khác, mình hối thúc nó về thì cũng vẫn phạm trong này, mà phạm thâu lăng giá chứ không phải là phạm tăng tàng. À, còn nếu mà cặp vợ chồng nào mà họ cự nữ với nhau không có hòa hợp, mình xúi họ hòa hợp với cái tinh thần họ tu phước, họ tinh thần cúng dường, tinh thần làm Phật sự, thì với cái tinh thần đó là không phạm. À, còn nếu mà ta không hòa hợp mà mình tìm đủ cách để mà cho họ hòa hợp trở lại thì trong luật nó chưa cho phép. Thì mấy cái này cái khó lắm nè, dành cho chúng ta phải tế nhị trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên là khó vấn đề mà những cặp vợ chồng họ buồn vui ở trong gia đình, họ muốn ly dị cách này cách khác rồi lại mình là thỏa thẻ nói với mình sao? Nó thôi đi, mời ra phường sớm chừng nào tốt nấy ly dị đi. Thì cái đó nó cũng khó lắm nha. Nó cũng khó cái vấn đề đó. Mà mở miệng ra khuyên cho nó hợp trở lại thì nó cái luật này nó cũng khó. Cũng khó, thành mà cái này phải tế nhị một chút. Thành trong luật cũng có mở ra, nếu mình khuyên mà họ làm Phật sự cách này cách khác thì có đó được. Còn mình khuyên bằng cách mà nối cái dây mà dâm dục trở lại thì coi là tiếp nối cái đó là trong luật không cho phép. Thì cái giới này giới là rất tế nhị. Thành cái đôi khi mấy thầy cũng bị ba cái giới này là mình giới thiệu cách này cách khác cho họ, cho họ thành vợ chồng thiệt. Thành nhiều cái cặp mà họ thành vợ chồng thiệt là nhờ đi chùa, nhờ cái ông thầy đó là ông giới thiệu cách này cách khác, thì mấy cái đó cái là nó phạm hết. Nếu ở đây là căn cứ vào trong cái giới của thinh văn thì phạm, cái giới Bồ Tát nó khác hơn. Thành do đó đôi khi chúng ta thọ giới thinh văn rồi chúng ta thọ giới Bồ Tát, cái phần phương diện đó đôi khi nó di du, nó dễ giữ hơn. Chứ còn cái giới thinh văn thì cái thời này mà nó nhất quyết cái giới thinh văn rất là khó đối với các cái bộ này, mình cũng khó về cái phương tiện vậy lắm. Đó là những cái điều mà để cần. Quý thầy có gì để mà hỏi liên quan này không? Thì bữa nay chúng ta học được cái năm giới của tăng tạng. Thì trong cái giới tăng tàng đã tới là mười mấy giới, tỳ kheo ni mấy giới, tỳ kheo ni 17 giới về tăng tàng. Mà trong cái tăng tàng tế thiên tăng tàng của tỳ kheo ni không có cái giới nào cộng giới, chỉ có một cái giới là mai mối đó là cộng giới, còn nhiều những cái giới sau của mình tỳ kheo ni nó khác hơn cái giới của tỳ kheo, nó không phải là cái giới thuộc về cộng giới. Còn những cái giới, những cái thiên khác nó cộng giới rất nhiều đối với hàng tỳ kheo. Rồi quý thầy có những cái gì để hỏi không? Có gì đây?
Chúng ta hỏi luôn. Chúng sanh vô